kỳ án ở Little Red, Malaysia. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái, mình là Ma Truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án nhé. Mấy bữa nay mình hay kể chuyện kỳ án ở Hồng Kông, Trung Quốc, nó cũng nhiều rồi. Bữa nay mình thử lạng qua Malaysia xem nó có cái vụ án nào kinh thiên động địa không nha. Vào năm 2019, có một nam ca nhạc sĩ người Malaysia gốc Hoa các bạn. Anh ta có nghệ danh là Nam Vui. Không biết các bạn có biết cái anh ca nhạc sĩ này không? Anh ta đã từng song ca với lại ca sĩ Hồ Quang Hiếu của Việt Nam mình các bạn, cái bài Sài Gòn Mưa Rơi. Các bạn có thể tìm trên YouTube ha. Nói chung cái bài đó thì hai người chia câu ra, người thì hát tiếng Hoa, người thì hát tiếng Việt. Vào năm 2019 thì cái anh ca nhạc sĩ Nam Quy này, ảnh sáng tác ra một cái bài hát có tựa đề là My Own World. Và cái nội dung của MV của cái bài hát này là nó dựa trên một vụ án kinh dị có thật đã từng xảy ra ở Kuala Lumpur, Mã Lai năm 1993 các bạn. Vụ án này nó cũng tương đối rùng rợn và cũng không nên ăn trong lúc xem video này nha các bạn nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết của cái vụ án tại Mã Lai này nha. Khu vực Tunku Abdul Rahman là một trong những cái khu dân cư cao cấp ở Kuala Lumpur, Mã Lai các bạn. Nó giống như là một cái khu dành cho người nhà giàu, rất là đẹp. Nhà nào nhà nấy là xây theo kiểu biệt thự không, và nhà này nhà kia nó cách nhau chứ không có san sát giống như kiểu đô thị thành phố đất chật người đông đâu. Nó gần giống như là một cái khu nghỉ dưỡng vậy đó. Và cái tên của cái khu vực này là Tunku Abdul Rahman, chính là tên của tổng thống đầu tiên của Malaysia đó các bạn. Vào chiều ngày 8 tháng 7 năm 1993 thì có một người công nhân đang làm cái nhiệm vụ là chăm sóc cỏ và cây ở hai ven đường của cái khu dân cư này. Trong lúc anh ta đang làm việc cắt cỏ thì anh ta thấy có hai cái túi xốp màu đen được dục lẫn ở trong cái đám cỏ. Anh ta rất là ngạc nhiên bởi vì cái khu này là khu cao cấp. Người dân ở đây toàn là sang trọng không à. Có bỏ rác là bỏ đúng nơi đúng chỗ, chỗ nào có thùng rác bỏ đàng hoàng. Ít khi nào anh thấy ai mà quăng rác ở ngoài đường vậy lắm. Thì anh ta nổi cái tính tò mò lên, và khi mở ra xem thì ở bên trong đó là một phần cơ thể cộng với một cánh tay các bạn. Nhìn thấy cái đó là chắc là lần đầu tiên trong cuộc đời của anh ta luôn rồi, và cũng không có ai mong có cái lần đầu tiên giống như vậy hết. Anh ta đã cực kỳ hoảng sợ và gọi điện báo cảnh sát. Cái lúc mà anh ta gọi cho cảnh sát thì có vẻ như anh ta bị hoảng quá, hồi hộp quá, nói chuyện lắp ba lắp bắp á các bạn, không có rõ chữ, chỉ nói là có xác chết thôi. Thì những người cảnh sát lúc đó người ta nhận định là cũng là một vụ án giết người, cũng là trọng án rồi. Tuy nhiên thì cái chuyện xảy ra chết người thì nó cũng bình thường đối với cảnh sát thôi. Thì người ta mới lập tức đưa người đến cái khu vực đó xem xét. Nhưng khi người ta đến nơi thì người ta mới phát hiện ra đây không phải là một cái vụ án giết người đơn thuần, mà nó là một vụ án cực kỳ tàn khốc các bạn. Việc mà tìm thấy xác chết mà bị phân mảnh ra như vậy ở một cái khu dân cư cao cấp như là Tunku đã làm rúng động các nhà chức sắc, đặc biệt là những người quản lý của cái khu vực đó các bạn. Ngay sau đó là những cái quan chức cấp cao của cái khu vực đó là đều phải đến hiện trường để xem xét và trực tiếp chỉ đạo điều tra các bạn ạ. Từ 3 giờ đến 5 giờ chiều của ngày hôm đó thì cảnh sát tìm xung quanh ở các khu vực đó. Ở gần đó nó có một cái con mương rất là đẹp, nó điểm tô thêm cho cái phong cảnh của cái khu dân cư cao cấp đó. Thì ngày hôm nay người ta tìm thấy ở đó là 3 cái túi xốp nữa, và tổng cộng là 5 cái túi xốp. Ở trong đó đựng các phần thi thể được xác định là nữ các bạn. Tuy nhiên cái phần gần như quan trọng nhất trên cái thi thể là cái đầu thì người ta không tìm thấy. Và tại hiện trường thì ta nhận thấy là cái xác này giống như nó được rửa sạch sẽ các bạn. Nó không còn bị dính máu nham nhở hay là cái gì, có vẻ như một cái lượng máu rất là lớn đã chảy ra hết rồi trong cái quá trình mà bị hung thủ phanh thây á. Cho nên nhìn nó cũng tương đối là sạch sẽ. Nếu mà chỉ nhìn một mảng nào đó không biết, tưởng là thịt heo. Do các mảnh xác này thu hồi nó không có đầy đủ, không tìm thấy cái đầu, cho nên khó mà xác nhận được danh tính của cái nạn nhân này lắm. Đến ngày 11 tháng 7, có nghĩa là 3 ngày sau đó đó, thì cảnh sát đã làm một cái cuộc khảo sát trên diện rộng ở cái khu vực đó một lần nữa để xem có tìm ra được thêm cái manh mối gì hay không. Và người ta đã tìm được một cái túi ly lông giống cùng loại với những cái túi ly lông vừa rồi, và tìm thấy cái đầu và một phần chi của nạn nhân ở trong đó các bạn. Các bác sĩ sau khi mà ráp hình lại 11 cái mảnh thi thể này và làm xét nghiệm thì xác định tất cả những mảnh thi thể này là cùng một người. Tuy nhiên, cái khó nhất là không tìm ra được cái danh tính của nạn nhân. Do lúc đó nạn nhân cái gương mặt nó cũng đã bị gần như là thối rữa ra hết rồi, giống như là đắp một cái miếng da tạm bợ trên mặt thôi. Các bạn đừng có cố tìm kiếm ở trên mạng nha, tại các bạn tìm thấy mà các bạn coi một cái là các bạn bỏ cơm luôn á. Đã vậy còn không biết vì sao mình không có con mắt nữa, cho nên rất là khó để nhận dạng được một cái gương mặt trong cái tình trạng phù nề và thối rữa như vậy các bạn. Người ta chỉ xét nghiệm được rằng cái nạn nhân này là nữ và có 6 cái răng giả. Răng giả nó nằm ở mặt tiền không? Có nghĩa là người này giống như là làm thẩm mỹ các bạn, làm răng. Thì thường những người nào mà hoạt động trong cái lĩnh vực nghệ thuật hay công chúng, người ta mới làm cho cái răng nó đều, nó đẹp á. Thì có 6 cái răng giả. Chứ thời đó thì thứ nhất là làm cái chuyện đó nó chưa phổ biến, làm răng nó chưa phổ biến như giờ. Thứ hai nữa, nếu có thì nó cũng rất là đắt đỏ, không phải ai cũng làm hết. Ngoài ra thì cái móng tay trên bàn tay nạn nhân nhìn cũng giống như là được chăm sóc rất là kỹ lưỡng, càng khẳng định thêm cái yếu tố có thể cô ta làm trong một cái việc, một cái ngành dịch vụ hay là một cái người của công chúng hay gì đó. Để phá được cái vụ án này thì cái điều đầu tiên là phải tìm ra cái danh tính của nạn nhân. Mà ở cái thời điểm đó năm 93 thì ngay cả lực lượng pháp y cũng như là những cái kỹ thuật, những cái công nghệ để hỗ trợ điều tra nó đâu có tiên tiến được như bây giờ. Nó vẫn còn cái gì đó thủ công lắm, cho nên rất là khó để phục dựng lại cái gương mặt đã bị thối rữa của nạn nhân. Chính vì vậy mà cảnh sát đã nhờ đến một người họa sĩ. Ông ta có tên là Amiruddin. Ông ta là người chuyên vẽ các bức tranh chân dung và tranh thủy mặc các thứ. Nói chung về hội họa thì gần như ông ta rất là nổi tiếng ở Malaysia ở thời điểm đó. Và may mắn là ông ta đã chấp nhận, tại vì nhờ thì nhờ nhưng mà người ta có quyền không giúp, mà cũng không phải ai cũng dám giúp vẽ trên một cái gương mặt của một cái nạn nhân mà nhìn nó rất là ghê sợ vậy đâu các bạn. Và ông ta đã quan sát cái gương mặt đó của nạn nhân, và bằng trí tưởng tượng của mình, ông ta đã phục dựng ra bằng một cái bản vẽ, phác thảo lên một gương mặt của một người phụ nữ mà sau này được khẳng định là tương đối rất chính xác so với mặt thật của nạn nhân đó các bạn. Và ông họa sĩ này cũng đã từng được phỏng vấn và ông ta nói rằng đó là việc của nhà nước giao thì ổng làm thôi. Nhưng từ cái lúc mà ổng vẽ cái gương mặt của cái nạn nhân đó, sau 4-5 tiếng đồng hồ ngồi để quan sát và tưởng tượng ra gương mặt để vẽ lên đó các bạn, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời của ông ta. Và kể từ đó ông ta không còn dám ăn thịt nữa các bạn, và chuyển qua ăn chay trường luôn. Và dựa trên cái gương mặt được phác thảo của nữ nạn nhân này thì cảnh sát đã nỗ lực nhiều hơn nữa để cung cấp hồ sơ cho các đơn vị có liên quan, các khu vực lân cận để tìm kiếm cái tung tích của nạn nhân. Và cuối cùng thì từ cái đầu dây mối nhợ đó lần tìm ra, họ đã xác định được thân phận của nữ nạn nhân này các bạn. Cách đó vài ngày thì có một gia đình sống ở chung cư trên đường Basabaru đã gọi điện cho cảnh sát rằng có một người nữ đã thuê nhà của họ và đã biến mất nhiều ngày nay. Và cái dung mạo của người đó giống như trên cái bản vẽ phác thảo. Cảnh sát đã lập tức cử người vào nhà của nữ nạn nhân đó. Khi vào trong đó thì họ thấy những đồ đạc của nữ nạn nhân và những cái bức ảnh nói chung là rất là gợi cảm của cái cô gái này. Ngoài ra cảnh sát còn lần ra được một người chị gái của nữ nạn nhân này và đã tiến hành cho nhận xác. Tuy nhiên khi nhận xác thì nó cũng rất là khó khăn khi nhìn bằng mắt thường, nên đã tiến hành xét nghiệm ADN giữa cái cái người phụ nữ này với cái nữ nạn nhân á, và xác định hai người này là chị em. Như vậy cuối cùng danh tính của nữ nạn nhân này nó đã được sáng tỏ ra. Ngày 21 tháng 7 thì cảnh sát đã công bố tên tuổi của cô gái này lên các đơn vị truyền thông. Cô ta tên là Kai Yushi, năm đó là 30 tuổi, đang làm việc ở các quán karaoke cũng như là các bar búp ở trong Kuala Lumpur, giống như tạm gọi là vũ nữ các bạn. Cô ta có một cái nghệ danh là Electrorette, là một chút màu đỏ. Cô gái này sinh ra ở Kota Baru, nhà của Kayushi có 5 chị em và cô là con út ở trong nhà. Hơn 10 năm trước thì cô ta đã rời quê hương và một mình đến Kuala Lumpur để làm việc. Mới ban đầu thì cô ta làm cái nghề gọi là giống như may quần áo cho các vũ nữ các bạn. Cô ta khéo tay và may đồ rất là đẹp, cho nên đầu tiên là xin làm phụ, sau này được làm thợ chính luôn. Rồi dần dần trong cái thời gian mà may quần áo thì làm quen được các vũ nữ, và sẵn thì cô ta cũng có nhan sắc nữa, cho nên là đã được giới thiệu vào làm vũ nữ tiếp viên trong các quán bar, các quán karaoke đó. Cộng với cô ta cũng có một chút về cái giọng hát, cho nên nói chung cuộc sống cũng tương đối là, về tài chính là cũng tương đối là ổn. Không giàu sang thôi nhưng mà đủ sống. Vào những năm 80 thì cô ta cũng đã từng có kết hôn với một người đàn ông và sinh ra được hai người con trai. Tuy nhiên cái cuộc hôn nhân đó nó không có hạnh phúc. Hai người đã thường xuyên cãi vã và cuối cùng là dẫn tới ly hôn. Hai đứa con của cô ta thì được gửi cho một cái trung tâm bảo trợ xã hội để mà nuôi dưỡng. Còn cô ta thì tiếp tục làm cái công việc ca sĩ, hát là phụ nhưng mà khoe thân thể là chính, cái nghề vũ nữ nó như vậy các bạn. Cái người chị gái của Kayushi nói với cảnh sát rằng vào ngày 10 tháng 7 thì cái người chị gái này có nhận được một bức thư của Kayushi viết rằng cô ta có việc đến Penang, một cái khu vực nào đó ở Malaysia, và khoảng hơn 10 ngày nữa mới về. Khi nào về thì sẽ gọi điện thoại. Và điều này thì nó cũng hơi khác lạ, tại vì bình thường là điện thoại nói chứ ít ai viết cái mảnh giấy để lại như vậy. Nhưng mà lần này thì lại có mảnh giấy, nhưng cũng chỉ cảm thấy hơi lạ lạ thôi, chứ cũng đâu thể nào nghĩ đến một cái diễn cảnh thảm khốc nó đã xảy ra như vậy. Cảnh sát mới điều tra về các mối quan hệ của Kayushi trong cái thời điểm đó. Qua các mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp của Kayushi thì họ cho chung một ý kiến, cái cô gái này trẻ, đẹp và rất là có tham vọng, rất là có ước muốn một ngày nào đó sẽ đổi đời và trở thành một bà chủ, cũng như rất tự tin vào những cái gì mà cô ta đang có và đang hoạt động, kể cả nhan sắc lẫn giọng hát cũng như công việc của cô ta. Cô ta có đi học thanh nhạc thêm ở chỗ một ông thầy, và cái người thầy này dường như cũng có cái tình cảm gì đó với cô ta, mặc dù anh ta là một người đã có gia đình rồi. Nhưng qua những cái lời kể của đồng nghiệp thì thấy hai người này có vẻ thân thiết trên mức bình thường, hơn là cái mức của một người thầy dạy thanh nhạc và một người học trò. Và qua cái thông tin đó thì cảnh sát bắt buộc phải tìm tới cái người thầy dạy thanh nhạc đó của Kayushi. Và ngộ một cái là cảnh sát chưa kịp tìm đến luôn thì cái người đàn ông đó đã xuất hiện, tự đến đồn cảnh sát và nói rằng tôi có đọc báo và nhìn thấy cái người phụ nữ này là người quen của tôi. Cái anh này ảnh tên là Jan Wusen, mình gọi tắt là Jan ha. Năm đó ảnh 33 tuổi, là một người thầy giáo dạy nhạc nhưng mà có nghiên cứu về thần học ở Singapore nữa. Anh ta chuyên về thanh nhạc cũng như là sử dụng đàn piano. Cái cô Kayushi này qua sự giới thiệu của những người bạn thì làm quen được với nhau. Và cô ta sau khi biết anh ta là thầy dạy thanh nhạc, thầy dạy piano, thì cũng ngỏ lời muốn theo học để nâng cao cái kỹ năng ca hát của mình lên, để hỗ trợ tốt cho cái công việc của mình. Và trong cái thời gian đó thì đã nảy sinh tình cảm, mặc dù anh ta đã có vợ rồi. Và hiện tại lúc đó là vợ anh ta đang mang thai đứa đầu tiên khoảng 2 tháng. Nhưng mà anh ta nói rằng cái tình cảm do nó cứ lửa gần rơm, lâu ngày nó cũng bén. Và cô ta cũng đặc biệt rất là sexy và khiêu gợi nữa, cho nên anh ta đã chấp nhận cái mối tình tay ba này. Và cái bức thư cuối cùng mà cô ta gửi cho anh ta là bức thư cũng có nội dung là cô ta đi một nơi nào đó 10 ngày sau mới về, và khi nào về thì cô ấy sẽ gọi điện thoại. Chỉ có một cái điều lạ cảnh sát nghi ngờ, trong lời khai thì không thấy có cái gì mâu thuẫn đâu. Nhưng nó ngộ một cái là ở Malaysia thì người Hoa cũng nhiều, người ta cũng sử dụng tiếng Hoa nữa. Nhưng mà thường là chỉ người Hoa với người Hoa người ta mới sử dụng với nhau một tiếng Hoa thôi. Nhưng mà ở trên cái bức thư này, khi mà Jan đưa cho cảnh sát xem thì thấy ghi bằng tiếng Hoa. Kayushi là người Hoa thì ghi bằng tiếng Hoa, nhưng mà cái anh Jan này ảnh đâu có biết tiếng Hoa đâu. Không có lý nào biết bạn trai mình không biết tiếng Hoa mà gửi một cái nội dung cũng tương đối là quan trọng nhắn nhủ vậy bằng tiếng Hoa. Cho nên là cảnh sát cũng đặt cái vấn đề và đào sâu trong cái công tác thẩm vấn hơn. Đồng thời coi anh ta như là một nghi phạm và xin một cái lệnh khám xét nhà của anh ta. Khi mà đến nhà của anh ta khám xét á các bạn, thì cũng phát hiện ra rất nhiều gọi là những cái mảnh ADN như da và tóc nó vẫn còn sót lại ở nhà anh ta, của Kayushi. Và trước cái áp lực thẩm vấn của cảnh sát Malaysia ở cái thời điểm đó, thì cuối cùng anh ta cũng đã khai nhận tất cả cái tội lỗi của mình các bạn. Chính anh ta là người đã giết Kayushi, người yêu của anh ta. Và vào ngày 13 tháng 12 năm 1993 thì anh ta đã được đưa ra tòa xét xử. Cái nội dung câu chuyện này anh ta khai với cảnh sát cũng như ở tòa án, nó là như thế này. Cũng như anh ta nói qua một số người bạn thì đã quen cái cô ca sĩ Kayushi này, và cũng biết được rằng cô ta là đã từng có gia đình và có con cái. Anh ta cũng đang có vợ. Tuy nhiên sau khi nhận lời dạy thanh nhạc cho cô ta thì gần như cái tình cảm nó đã nảy sinh. Nhưng cái niềm vui mà ăn dụng đó nó cũng chỉ diễn ra được trong một khoảng thời gian thôi các bạn. Thì dần dần giống như Kayushi lộ cái bản chất chiếm hữu ra, cái bản chất chợ búa ra. Đã từng có lần cô ta gọi điện cho vợ của Jan và giống như là ghen ngược đó các bạn, yêu cầu là nhường chồng cho mình, nếu không cô ta sẽ có những hành động này hành động nọ, nói chung cũng kiểu giang hồ chợ búa các bạn. Thì từ lúc đó, và đặc biệt là từ lúc mà vợ của Jan mang thai á các bạn, thì dường như anh ta không muốn tiếp tục cái mối tình này nữa. Tuy nhiên thì Kayushi không có buông tha anh ta, cho nên cái mối quan hệ nó vẫn cứ lơ lơ lửng lửng con cá vàng, nó nằm ở giữa giữa các bạn, không có dứt khoát được, mà cũng nói chung là dậm chân tại chỗ đó. Thì cái ngày mà định mệnh xảy ra đó, cái sự chất chứa thật ra nó cũng đã tồn đọng ở trong người của Jan rất là lâu rồi. Thì ngày hôm đó hai người hẹn gặp mặt nhau, thì cái cô ca sĩ này mới hỏi Jan là hình như vợ anh đi công tác đúng không? Thì anh ta nói là đúng rồi. Thế là cô ta muốn được về nhà anh ta. Cô ta nói rằng cô ta muốn thay đổi không khí khi quan hệ, chứ đi khách sạn hoài nó cũng chán. Và Jan đã đồng ý, hai người về nhà. Sau đó cũng theo như anh ta khai là anh ta quan hệ một cách rất là miễn cưỡng, bởi vì anh ta đã có ý định một lần nói thẳng với cô ta là chia tay để quay trở về với vợ. Thì dường như cái câu nói đó đã làm cho cô ta nổ khí xung thiên lên các bạn. Cô ta không chấp nhận được điều đó và cả hai người đã xảy ra một trận cãi vã rất là lớn. Cô ta uy hiếp rằng anh ta nếu bỏ cô ta thì sẽ công khai tất cả cái chuyện này, cho anh không còn mặt mũi gì nữa, không còn những cái giá trị gì trên cuộc đời, cho mọi người biết được cái bộ mặt thật của một nhà thần học, một người rất giỏi về thanh nhạc và piano là như thế nào, và sẽ phá nát gia đình của anh ta. Thì đứng trước cái sự mà hăm dọa đó của Kayushi thì hai người lại tiếp tục cãi nhau rất là lớn. Trong lúc cãi nhau thì theo lời anh ta khai rằng cô ta đã chạy vào trong bếp nhà anh ta và lấy con dao ra để tấn công anh ta. Tuy nhiên thì trong quá trình phản kháng thì vô tình con dao đó nó lại bị đâm ngược vào người của cô ta, làm cho cô ta chết ngay tại chỗ. Trong lúc đó thì anh ta đã quá hoảng sợ, không biết phải làm như thế nào cho nó đúng bây giờ. Anh ta chỉ còn nghĩ được đến cái cách là phải phi tang cái xác này để hòng chối tội các bạn. Và muốn phi tan cái xác thì chỉ có cách là chặt ra thành nhiều mảnh, bỏ vô nhiều bịch để dễ dàng phi tan hơn. Và anh ta đã lôi cô ta vào bồn tắm và thực hiện cái hành động phân xác. Tổng cộng là chia cô ta ra 11 phần như mình nói trên đó các bạn. Rồi sau đó anh ta mới bỏ vô các bao ni lông, đem lên xe và chạy đến cái khu dân cư cao cấp Tunku. Cái khu đó nó cách nhà anh ta khoảng cây rưỡi thôi. Thì cứ đi một đoạn đường, anh ta lại giục một cái bao xuống, với một cái suy nghĩ mông lung là sẽ không ai phát hiện ra mình là hung thủ các bạn. Nhưng mà người ta nói lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát luôn các bạn. Cuối cùng thì mọi chuyện nó cũng đã rõ ràng thôi. Sau khi làm xong cái chuyện đó thì anh ta về nhà dọn dẹp vệ sinh ở nhà kỹ lưỡng, xem giống như chưa có chuyện gì xảy ra, và anh ta đi ngủ các bạn. Anh ta nói trong những ngày qua cũng cực kỳ là ân hận vì mình đã trở thành một kẻ giết người. Nói chung ở trong cái lời khai của anh ta, nếu đúng như vậy thì dường như đây là một cái sự ngộ sát. Trong lúc bị uy hiếp, giành giật, chống cự để bảo vệ mạng sống mình, tự vệ đó các bạn, thì đã dẫn đến cái chết của Kayushi. Nghe qua thì giống như là ngộ sát. Tuy nhiên thì tòa án ở cái thời điểm đó, người ta cảm thấy rằng Jan rất là bình tĩnh khi mà cho những cái lời khai đó. Và nhìn cái phong thái của anh ta nó cũng rất là đỉnh đạt. Nếu mà bình thường, mặc dù bạn bị công an bắt á, nhưng mà nếu mà chỉ chụp tấm hình riêng anh ta, đừng chụp dính cảnh sát kế bên, thì nhìn không ai biết đây là một kẻ giết người hết các bạn. Và cảnh sát nghĩ ra anh ta đã ngụy biện, cuối cùng là phán anh ta tội cố ý giết người và xử tội tử hình. Cái giai đoạn đầu tiên của cái vụ án đó là xét xử từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12 đó các bạn. Nhưng mà sau đó đến cái giai đoạn tiếp theo là vào ngày 28 tháng 2 năm 1994, thì cái vụ án này nó lại có một cái đột biến mới, nó đột ngột thay đổi luôn các bạn. Vào cái thời điểm đó thì không biết là cái cách thức điều tra của cảnh sát Mã Lai như thế nào, mình cũng tìm hiểu nhiều cái tài liệu nhưng mà không tìm ra được các bạn. Kết quả cuối cùng anh ta bị xử tội ngộ sát và cái mức án của anh ta chỉ là 15 năm tù thôi. Còn những cái gì bên trong để đi đến cái phán quyết đó, cách thức điều tra như thế nào thì thật sự không thể tìm được các bạn. Chỉ biết là anh ta phải ở tù 15 năm, sau đó là do cải tạo tốt hay gì đó mà được ra tù trước thời hạn 3 năm nữa, có nghĩa là tổng thời gian của anh ta thụ án chỉ có 12 năm thôi. Và đến năm 2006 các bạn, anh ta được ra tù sau khi chấp hành xong cái án đó. Khi bước trở ra ngoài cuộc đời thì mọi thứ nó gần như nó đã tan nát, nát bét hết rồi. Người vợ của anh ta đau khổ quá, tinh thần không ổn định mà dẫn tới sảy thai. Thời gian anh ta ở tù thì cô ta đã làm đơn ly dị và chuyển đi đến một nơi nào đó sống mà không ai biết là cô ta đi đâu nữa. Còn bố mẹ của anh ta quá xấu hổ vì có một cái đứa con giết người tàn nhẫn như vậy, cho nên đã thanh lý toàn bộ tài sản mà họ có rồi chuyển qua nước ngoài sinh sống. Anh ta khi ra tù, gia đình không còn, bố mẹ cũng không ở chung. Anh ta cũng bỏ cái căn nhà là cái căn biệt thự cao cấp của anh ta đó, bỏ không tới giờ luôn đó các bạn. Rồi anh ta bỏ đi đâu thì thật sự đó vẫn còn đang là bí ẩn, không biết anh ta đi đâu, thay tên đổi họ như thế nào. Chỉ biết đó là cái kết thúc của một cái mối tình sai trái dẫn đến một cái hành động sai trái. Vụ án này rất nổi tiếng ở Malaysia đó các bạn. Nói chung nếu các bạn mà hỏi mình có suy nghĩ gì về cái tình tiết của cái vụ án này, thì thật sự ra ở trên thế giới, trên tất cả các nước trên thế giới, cái chuyện mà những mối tình tay ba hay là những cái chuyện mà mình hay chen vô cái hôn nhân, người ta gọi Việt Nam gọi con giáp thứ 13 các bạn, hay là gọi đùa là chu đây, và những cái mối tình đó gọi là những cái mối tình sai trái, thì thường nó cũng không có kết quả tốt được các bạn. Nếu mà đứng ở về một cái khía cạnh đàn ông á, thì giống như tự nhiên mình nói rõ cho người ta biết là mình đã có gia đình rồi, nhưng mà cái người phụ nữ đó người ta vẫn cứ đeo bám, thì đối với một số người, người ta sẽ suy nghĩ là À, hàng cho không biếu không, ngu gì không có xài, đúng không các bạn? Tâm lý chung đa số sẽ là như vậy. Và lúc đầu thì những cái người phụ nữ thứ ba đó thường sẽ có cái biểu hiện là rất là hy sinh, rất là chấp nhận cái chuyện mà cái người đàn ông nó đã có vợ và không bao giờ mà hối thúc hay là đòi hỏi một cái thời gian nhiều hết á. Lúc đầu thường là như vậy, sẽ nói là không, em không có để anh bị mất hạnh phúc đâu, em thương anh bằng tình cảm, tình yêu chân thật, em chấp nhận hy sinh. Nhưng mà rồi đa số thế nào qua một khoảng thời gian thì cái sự chiếm hữu, cái tính chiếm hữu nó lại nổi lên, và dần dần cái kẻ thứ ba lại muốn trở thành là chính thức. Và cũng thường xuyên xảy ra những cái vụ đánh ghen ngược đó các bạn. Có nghĩa là mình là người đến sau, mình là người phá hoại hạnh phúc gia đình ta, nhưng mà mình lại đi đánh ghen lại với vợ của người ta nữa. Với lại đàn ông á, thì đây mình không có binh vực ai hết và cũng không có một cái mẫu số chung gì đâu. Chỉ nói chung là có những cái trường hợp mình nhận thấy rằng đàn ông thì đôi khi ngoại tình á, cũng không phải vì tình cảm gì đâu. Chủ yếu là vì thể xác thôi. Cho nên là người ta cũng vui chơi qua đường thế thôi, chứ người ta cũng không nghĩ đến cái chuyện mà người ta bỏ gia đình mình đâu. Điển hình như cái trường hợp của Jan Wiesen này cũng vậy nè, nhớ không? Đâu có chấp nhận bỏ vợ cho đến lúc mà cô ta uy hiếp này nọ các thứ rồi xảy ra cái vụ chết người như vậy. Nhưng mà anh ta ban đầu cũng đã muốn chia tay với cô ta rồi. Nói đùa đùa cho vui, với đàn ông đã thích cơi nới mở rộng, chứ đâu giờ có chuyện mà thích tháo dỡ đập bỏ đâu các bạn. Đùa vậy thôi. Nhưng mà phụ nữ mà ngoại tình lại khác nữa nha. Tại cái tính tình phụ nữ nói chung nó khác về giới, giữa nam giới và nữ giới các bạn. Nam giới thì nhiều khi thuần thể xác thôi, còn nữ giới thì người ta đòi hỏi cái cảm xúc nhiều hơn. Cho nên chính vì vậy thường mà phụ nữ ngoại tình á, là người ta đi luôn, người ta khó về lắm. Còn đàn ông mà ngoại tình nhiều khi về hoài các bạn. Nó ngộ vậy đó. Nhưng mà tất nhiên thì trong cuộc đời này đúng là nó có những chuyện khó lý giải. Tuy nhiên thì cái đạo đức và cái bản lĩnh của mỗi con người nó đều phải được thể hiện ở trong những cái tình huống éo le và khó khăn mà trong cám dỗ như vậy các bạn. Ai vượt qua được thì người đó thắng. Trong nhân vật của cái vụ án này, người đàn ông đã có vợ vẫn chấp nhận cái mối tình sai trái đó. Còn người phụ nữ là một ca sĩ, có nhan sắc, có nghề nghiệp cũng kiếm ra tiền, nhưng cái ước mộng lại quá cao á, để đu bám một cái không phải là của mình. Rồi sau đó, ban đầu là đang xài chung, xài ké, sau đó muốn chiếm đoạt riêng luôn, chiếm đoạt cái người đàn ông đó riêng của mình luôn, là coi như phá nát cái hạnh phúc của người ta. Và kết quả thì là một cái sự kiện rất là bi ai, một kết quả không tốt đẹp cho ai hết. Chỉ tội cho người vợ của Gian mất đi đứa con trong bụng, mất đi hạnh phúc. Tội cho bố mẹ của Gian sinh con ra là một niềm tự hào, một đứa con rất là giỏi giang, như vậy là trở thành kẻ giết người không gớm tay, kẻ giết người chặt xác như vậy. Họ không thể ngẩng mặt lên nhìn họ hàng và những người quen của họ được nữa, mà phải bỏ đi như vậy. Một hành động tàn nhẫn của một con người ảnh hưởng đến biết bao nhiêu con người. Nhưng mà cái lúc vui chơi sung sướng thì đâu bao giờ mà nghĩ tới các bạn. Bởi vậy ai mà giỏi hơn ai, nó chỉ nằm ở cái chỗ là lường trước được chuyện gì xảy ra thôi. Tất nhiên là không phải 100%, nhưng khi mình bước chân vô một cái điều sai trái thì mình đã phải nghĩ tới cái hệ lụy nó sẽ xảy ra rồi. Còn không nghĩ ra tới thì khi nó xảy ra thì đâu trở tay kịp, hối hận thì cũng đã muộn màng. Ok, kỳ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục ở những video sau các bạn nhé. Các bạn nhớ để lại cho mình biết cảm nghĩ của các bạn về vụ án này như thế nào. Và các bạn thích làm về những vụ án gì nhớ comment cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.